Hỏi: con thường thấy trong các kinh Đại Thừa như kinh Pháp Hoa, kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng có câu: kinh này là bậc nhất trong các kinh. Như vậy, trong số các kinh nêu trên đều có câu phát biểu vừa rồi, thì kinh nào mới thật sự là kinh tối thượng? Hay câu nói đó còn có mang ý nghĩa gì khác nữa? Thực tế, cái câu mà nói kinh này là chúa của các kinh, vua của các kinh, số một trong các kinh đó, là được các nhà biên tập kinh điển đưa thêm vào sau này. Trong quá trình đó, biên tập bản bản kinh điển, bản thân Đức Phật thì không hề nói câu kinh đó. Bởi vì nếu mà Ngài nói như thế thì Ngài tự mâu thuẫn sao? Ở trong kinh Hoa Nghiêm Ngài cũng nói thế, ở trong kinh Pháp Hoa Ngài cũng nói thế, trong kinh Đại Niết Bàn Ngài cũng nói thế, trong kinh Đại Bát Nhã cũng có câu tương tự. Chắc chắn là Đức Phật với trí tuệ siêu tuyệt, sau khi giác ngộ với Tu Bồ Đề, Ngài không thể tự mâu thuẫn với chủ trương của mình. Nhưng mà vì đó, những người chủ trương theo các pháp môn, người ta muốn đó, các hành giả tu theo pháp môn này đó thọ trì đọc tụng bài kinh đó trọn đời, chứ không đọc các bài kinh khác. Cho nên người ta phải phương tiện thêm vào cái câu nói đó, để cho quần chúng tin tưởng sâu chắc vào pháp môn và vào bài kinh đó thôi. Ví dụ như trong Tịnh Độ Tông đó, có bài sám, trong đó có câu như thế này: thập phương tam thế Phật A-di-đà đệ nhất. Nghĩa đen của câu này là: mười phương ba đề các đức Phật, Phật A-di-đà là số dách. Thực ra là Phật nào cũng giống nhau, đều thành tựu được trí tuệ và từ bi, giải thoát hết toàn khỏi khổ đau và sanh tử luân hồi, đều có đủ 10 đức hiệu, hoằng pháp độ sanh bằng tứ diệu đế, chứ không qua lời phát nguyện. Cho nên không có Phật nào số 1, Phật nào số 2, Phật nào số 3. Nhưng mà vì người tu theo Tịnh Độ Tông, ta muốn đề cao Tịnh Độ Tông, người ta phải nói như thế thôi. Do đó đó, các quý Phật tử khi đọc tụng các kinh điển, đừng bằng tâm đến cái câu nói được biên tập thêm, đó là kinh này là số nhất, số 1 trong các kinh. Mà hãy quan trọng, chú trọng vào nội dung, triết lý và đạo đức của từng câu kinh, trang kinh và toàn bộ nội dung kinh, và tiêu hóa nội dung đó trong đời sống thực tiễn, để chúng ta phát triển được trí tuệ, nhờ đó thoát khỏi mê tín dị đoan, thoát khỏi mù chữ Phật pháp, thoát khỏi nỗi sợ hãi. Chúng ta như có tấm bản đồ đi trong cuộc đời, sống an vui hạnh phúc một cách bền vững và lâu dài.